Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 9 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry tới Ai Cập để bàn về liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Justin Yuk tố cáo ông Putin muốn hủy diệt Ukraine. Và lũ lụt giết chết hơn 400 người ở Ấn Độ và Pakistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang diễn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi đe dọa khủng bố ở một nơi trở thành đe dọa khủng bố ở khắp mọi nơi. Ông Kerry đã phát biểu như thế ngày hôm nay tại Cairo sau khi họp với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang có mặt tại Ai Cập trong chặng dừng chân chót của chuyến công du Trung Đông để vận động cho việc thành lập một liên minh quốc tế để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo đang giết hại thường dân ở Iraq và Syria. Ngày hôm nay, ông Kerry nói rằng những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo rêu rao là chiến đấu cho Hồi giáo, nhưng hành động của họ không dính dáng gì tới đạo Hồi. Ông Kerry nói rằng thông điệp thù hận của họ đã bị bác bỏ bởi đa số người Hồi giáo trên khắp thế giới. Theo lịch trình, ông Kerry ngày hôm nay cũng sẽ họp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi. Hoa Kỳ đang vận động để nới rộng chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq thành một liên minh rộng lớn hơn để chống lại nhóm hiếu chiến có bản doanh ở Syria. Các giới chức chính phủ Mỹ giờ đây gọi hành động quân sự chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến tranh. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng cuộc chiến đấu chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến tranh giống như cuộc chiến tranh chống lại nhóm khủng bố Al-Qaeda. Một viên chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ bàn với Ai Cập về sự đóng góp của nước này cho liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Viên chức này nói thêm rằng sự đóng góp đó có phần chắc sẽ bao gồm việc ngăn chặn luồng chiến binh nước ngoài và nguồn tài chính của nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng mục tiêu của liên minh của các nước Tây Phương và các nước Ả Rập do Hoa Kỳ lãnh đạo là tiêu diệt chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mà nhóm nhà nước Hồi giáo đang truyền bá. Nhóm hiếu chiến này đã thực hiện nhiệm vụ bắt cóc và giết người hàng loạt trong lúc nới rộng hoạt động từ Syria sang Iraq. Trong lúc đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Kerry cho biết có khoảng 40 quốc gia đã bày tỏ sự hậu thuẫn với nhiều mức độ khác nhau cho liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama thì nói rằng cuộc chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq không phải là cuộc chiến đấu của riêng nước Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết Hoa Kỳ đang chiến đấu để chống lại các phiến quân này với sự đóng góp của các nước đồng minh và các nước đối tác. Ông nói rằng các lực lượng Mỹ mà ông đã phái tới Iraq sẽ giúp các lực lượng của Iraq và của người Kurd có được sự huấn luyện, tình báo và thiết bị mà họ cần để chiến đấu chống lại quân khủng bố trên thực địa. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng vì nước Mỹ đang dẫn đầu trên con đường đúng đắn, cho nên có thêm nhiều nước đang gia nhập liên minh, kể cả các nước Ả Rập. Tổng thống Obama nói rằng chiến dịch chống lại mối đe dọa của phiến quân nhà nước Hồi giáo đang cho thế giới thấy được sự tốt đẹp nhất của sự lãnh đạo của Mỹ. The Voice of America, VOA. Vì Thủ tướng của Ukraine nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hủy diệt Ukraine như một nước độc lập, bất chấp một thỏa thuận hưu chiến. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế ở Kiev ngày hôm nay, ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng mục tiêu của ông Putin là chiếm đoạt toàn bộ Ukraine là một nước thuộc Liên Xô cũ. Thủ tướng Yatsenyuk đã ca ngợi những biện pháp chế tài mới mà các nước Tây Phương áp đặt lên nước Nga. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã nới rộng chế tài nhắm vào các khu vực năng lượng, tài chính và quốc phòng của Nga vì vai trò của Moscow trong vụ khủng hoảng Ukraine. Ngày hôm qua, vài giờ sau khi những chế tài mới bắt đầu có hiệu lực, Moscow tuyên bố họ sẽ trả đũa. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng biện pháp mới của Mỹ là một bước thù địch phù hợp với đường lối đối đầu mà chính phủ Mỹ đang theo đuổi. Những chế tài mới chấm dứt sự trợ giúp của Tây Phương cho hoạt động thăm dò dầu đá phiến của Nga và các biện pháp này cũng nhắm vào 5 công ty quốc phòng và công ty vũ khí và kỹ thuật Rostock cùng với một số ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank. Các giới chức của chính quyền Obama nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể và sẽ thu hồi những sự trừng phạt mới nếu Moscow và phiến quân đòi ly khai thân Nga thực thi đầy đủ một thỏa thuận ngưng bắn đạt được hồi đầu tháng này. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu ông Herman Van Rompuy nói rằng các biện pháp chế tài của Liên hiệp Âu Châu có thể được sửa đổi, tạm ngưng hoặc hủy bỏ sau khi Liên hiệp này duyệt xét tình trạng của cuộc ngưng bắn vào cuối tháng 9. Tổng thống Putin ngày hôm qua gọi các biện pháp chế tài của EU là kỳ lạ và ông cho rằng những biện pháp này sẽ phương hại tới tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, một đoàn xe chở hàng cứu trợ Nga hồi tối hôm qua đã vượt biên giới Ukraine tiến về hướng thành phố Luhansk. Phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu tại cửa khẩu Donetsk cho biết 220 chiếc xe đó không được các giới chức Ukraine hay Hội Hồng Thập Tự kiểm tra. Bộ tình huống khẩn cấp Nga nói rằng hàng cứu trợ đó gồm có lương thực, máy phát điện và máy lọc nước. Tại Phi Châu, thì giới hữu trách Ukraine đã phá vỡ một tổ khủng bố của nhóm Al-Shabaab mà họ tin là đang thực hiện một vụ tấn công trong vài ngày sắp tới. Các giới chức của Sứ quán Mỹ ở Kampala loan báo diễn tiến này ngày hôm nay và họ cho biết là Uganda đã tăng cường các biện pháp an ninh tại những địa điểm trọng yếu, kể cả phi trường quốc tế Entebbe. Giới hữu trách không tiết lộ thông tin về những mục tiêu cá biệt, nhưng Sứ quán Mỹ khuyên công dân Mỹ ở Uganda hãy ở trong nhà hoặc ở một nơi an toàn và theo dõi tin tức cho tới khi có tin là mọi việc bình thường trở lại.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tăng cường những nỗ lực để di tản hàng vạn người bị mắc kẹt bởi trận lụt dữ dội nhất trong nhiều thập niên. Những trận mưa lớn trong hơn một tuần đã gây ra lũ lụt và đất chui, cuốn trôi nhà cửa và cầu cống, giết chết ít nhất 474 người ở Ấn Độ và Pakistan. Các giới chức cho biết trận lụt ảnh hưởng hơn 1.800.000 người và có hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Nơi bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng Kashmir thuộc Ấn và ở tỉnh Punjab ở miền đông Pakistan. Giới hữu trách đang lo ngại về tình trạng thiếu thốn thuốc men và khả năng bộc phát dịch bệnh vì có nhiều bệnh viện bị ngập nước. Các trại y tế đã được lập ra trên vùng đất cao để chăm sóc cho hàng vạn người mắc những chứng bệnh khác nhau. Mưa mùa ở Nam Á hàng năm kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 và có vai trò rất quan trọng cho sản xuất nông nghiệp của khu vực này. Tổng thanh tra đặc biệt của Mỹ về chương trình tái thiết Afghanistan cho biết là Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 104 tỷ đô la để tái thiết Afghanistan và số tiền đó nhiều hơn tiền viện trợ tái thiết mà Hoa Kỳ từng dành cho bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử. Nhưng ông John Sopko cho biết là bất chấp khoản đầu tư đó, nạn tham nhũng và hoạt động buôn lậu ma túy đang hoành hành ở Afghanistan và quốc gia Nam Á này không có khả năng để chi trả và bảo trì những dự án mà Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện. Trong bài diễn thuyết đọc tại Đại học Georgetown ở Washington hôm thứ Sáu, ông Sopko nói rằng dường như chúng ta đã tạo ra một chính phủ vượt khỏi khả năng tài chính của người Afghanistan. Hoa Kỳ cùng với các quốc gia và tổ chức cấp viện tài trợ hơn 60% ngân sách quốc gia của Afghanistan. Ngay cả trong lúc sắp tới thời hạn chót để binh sĩ tác chiến quốc tế rút khỏi Afghanistan, Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp thêm 16 tỷ đô la viện trợ tái thiết cho nước này. Ông Sopko nói rằng cho đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa đối phó một cách hiệu quả với nạn tham nhũng ở Afghanistan. Ông cũng phê phán chương trình bài trừ ma túy với kinh phí 7 tỷ 600 triệu đô la mà Hoa Kỳ thực hiện tại Afghanistan. Ông cảnh báo rằng nếu không có một chiến lược bài trừ ma túy có hiệu quả và không có ý chí chính trị của người Afghanistan, thì nước này có thể trở thành một nước của ma túy và tội phạm. The Voice of America, VOA. Tổng thống Mexico, ông Enrique Peña Nieto, đã mạnh mẽ lên án việc chính phủ tiểu bang Texas của Mỹ quyết định điều động vệ binh quốc gia đến biên giới của tiểu bang này giáp với Mexico. Trong một cuộc phỏng vấn với báo El Universal ra ngày thứ Sáu, lãnh đạo Mexico cho biết là động thái này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Mỹ và Mexico. Ông nói rằng điều đó đi ngược lại với tinh thần láng giềng hữu nghị giữa hai nước. Hồi tháng 7, Tổng thống tiểu bang Texas là ông Rick Perry đã chấp thuận cho triển khai tới 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia của Texas đến vùng biên giới. Ông nêu lên tình trạng gia tăng số lượng trẻ em di cư vào Texas từ Mexico, cũng như những vấn đề băng đảng ma túy. Số trẻ em vượt biên giới một mình hầu hết trong số đó đến từ các nước Trung Mỹ đã đạt đỉnh điểm vào đầu năm nay, nhưng dòng người đổ vào Mỹ đã vơi bớt. Nhà chức trách Pakistan hôm thứ Sáu cho biết họ đã bắt giữ 10 nghi phạm dính líu trong vụ nổ súng bắn nhà hoạt động tuổi thiếu niên Malala Yousafzai, là người đã hồi phục sau thương tích nghiêm trọng để trở thành nhân vật tranh đấu cho nhân quyền được cả thế giới tán dương. Nhà chức trách nói những người đàn ông này hành động theo lệnh của nhóm Taliban ở Pakistan và là thành viên của Tehrik-i-Taliban, là một tổng hội bao gồm nhiều tổ chức hiếu chiến của những khu vực bộ lạc của Pakistan. Nhóm này đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trong một thông cáo, người cha của Malala Yousafzai gọi việc bắt giữ những người bị tình nghi là sự khởi đầu của niềm hy vọng thực sự cho Pakistan. Trước đó, cô Malala đã lên tiếng vận động cho trẻ em gái ở Pakistan được đi học khi cô bị bắn vào hồi đầu năm 2012. Hai thiếu nữ khác cũng bị thương trong vụ tấn công. Malala là được đưa đến Anh để điều trị và hiện đang sống với gia đình ở đó do có những mối đe dọa đối với sự an toàn của cô ở Pakistan. Các nghi phạm dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại các tòa án chống khủng bố. Nhưng tòa án này trước đây đã bị chỉ trích vì phóng thích nghi phạm mà theo lời họ là do thiếu chứng cứ. Malala đã xuất bản một cuốn hồi ký, đoạt một giải thưởng nhân quyền của châu Âu và được đề cử lãnh giải Nobel Hòa bình.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Hằng có câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi tên Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1962, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị viêm đa khớp dạng thấp, huyết thanh dương tính đã 15 năm nay, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc. Toa thuốc tôi uống Metrex 0.25mg, tuần 4 viên. Medro 4mg, sáng 1 viên. Archicalci 1.250mg, ngày 1 viên. Omeprazole 20mg, ngày 1 viên. Do uống thuốc lâu ngày nên tôi bị nhiễm lao. Uống thuốc lao tôi phải ngưng Metrex và khớp của tôi trở nên rất đau. Kính mong bác sĩ chỉ cho có thuốc gì giúp tôi giảm đau khớp. Ở Việt Nam tôi cũng có uống một số thuốc giảm đau nhưng vẫn đau, nhất là hai khớp gối đi lại rất khó khăn. Nếu tôi tăng liều các loại thuốc trên thì dạ dày tôi bị đau. Có bệnh viện nào chữa được bệnh này không? Hoặc bác sĩ biết thuốc gì khác để điều trị viêm đa khớp dạng thấp? Nếu có, tôi có thể mua ở đâu ở Việt Nam hoặc ở bên chỗ bác sĩ. Kính mong bác sĩ giúp tôi vượt qua thời kỳ đau bệnh này. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi. Trong giới hạn của bệnh thấp khớp mạng tính là kinh niên đó, rheumatoid arthritis, thì có những cái điểm chính ở trong cái bệnh này. Bệnh rheumatoid arthritis là một cái bệnh trong đó những cái khớp ngoài biên, những cái khớp xa cơ thể nó bị viêm, và thứ hai là một cái cơ chế từ miễn nhiễm, có nghĩa là cái cơ thể mình nó chống lại chính những cái tế bào, chính cái khớp của mình. Thứ ba là thường thường những cái khớp đau nó phân phối đối xứng hai bên, và thứ tư là nó kèm theo những cái triệu chứng toàn hệ thống, có nghĩa là những cái nơi khác trong cơ thể ngoài những cái khớp xương đó, có thể như trên da, trên tim, hay là mạch máu, hay là phổi, thận, vân vân. Sau đây thì tôi, cũng như mọi khi, tôi chỉ xin cho có những nhận xét chung chung, không áp dụng riêng cho một bệnh nhân cá thể nào. Và tôi hy vọng là có thể giúp ích cho cái người bệnh có thể giảm bớt các triệu chứng của cái bệnh thấp khớp mạng tính. Thứ nhất là về chúng ta có thể nghĩ tới tác dụng của ăn uống, thì chưa có bằng chứng rõ rệt là nên ăn những gì thì tốt cho người bệnh bị thấp khớp và mạng tính. Tuy nhiên, những cái biện pháp sau đây có thể có ích. Thứ nhất là tránh đừng quá mập, thì chúng ta càng nặng thì các khớp xương phải khổ sở thêm để chịu đựng cái sức nặng quá lố đó. Thứ hai là một số mỡ loại omega 3, omega 3, hay là người ta thường gọi như bên Mỹ gọi là fish oil, là dầu cá. Còn có tác dụng tốt cho tim mạch, thì tuy nhiên các khảo cứu cho thấy là cần dùng đến 3 gram mỗi ngày. là có thể tương đương với hơn 120 gram cá hồi, là cá salmon một ngày trong 6 tuần thì mới có cái ít đáng kể cho với cái mục đích cho cái bệnh này. Ăn trái cây, rau cải, ăn dầu olive tương tự như những cái người sống ở quanh vùng địa Trung Hải, từ tiếng Anh người ta gọi là Mediterranean diet, thì cũng có thể giúp ích. Những cái người ăn chay, nghĩa là không có ăn thịt, hoặc là giảm bớt thịt, ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc và một số vitamin như là vitamin E, chữ E chúng ta đọc là E, Mỹ đọc là E, vitamin D, folic acid, chất selenium cũng có thể có ích. Và chúng ta có thể để ý xem có cái thức ăn gì mà làm cho triệu chứng thấp khớp, đau khớp gia tăng hay là không. Ví dụ một số người họ ăn tôm hay là thức ăn có sữa, uống sữa thì triệu chứng đau nhức gia tăng. Thì nếu mà mình có những cái triệu chứng như vậy thì có thể mình giảm những cái thức ăn đó xuống hoặc là mình tránh những cái thức ăn đó đi nếu mà cái áp dụng cho trường hợp của mình. Bây giờ nói đến trị liệu thì thường bác sĩ chuyên về các bệnh phong thấp ở bên Mỹ này người ta gọi là rheumatologist, chữa những cái bệnh này. Và tôi sẽ sơ lược qua những cái thuốc mà những bác sĩ này có thể dùng. Thứ nhất là thuốc chống viêm, không phải là corticoid, là dịch ra cái từ tiếng Anh viết là NSAIDs, là tức là non-steroid anti-inflammatory drugs. Những cái thuốc thông thường nhất là ibuprofen, tên thương mại là Motrin hay là Advil, mà mua không cần to ở Mỹ, hay là Indomethacin hay là Naproxen. Thì biến chứng của những cái thuốc này mà quan trọng là có thể gây chảy máu ở trong hệ tiêu hóa, có nghĩa là bao tử hay là ruột, và tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch. Nếu mà xài lâu dài, những cái người này nó có thể thuốc có thể tác dụng lên trên làm cho tăng áp huyết, làm phù và trên cái cơ năng của thận. Có một cái loại thuốc mà chống viêm này nhưng mà nó mới hơn và nó đắt tiền hơn, gọi là cái loại COX-2 specific. Nó ít phản ứng phụ lên tiêu hóa hơn là cái loại NSAID thường, không chọn lọc. Và trong những cái thuốc này chúng ta có thể kể tới là Celecoxib, tên thương mại ở Mỹ là Celebrex. Và một cái thuốc khác là Mobic, tên thương mại là Mobic, mà tên chính của nó là Meloxicam. Và tuy nhiên, những cái thuốc này dùng về lâu về dài có thể làm tăng cái cơ nguy nhồi máu cơ tim, cơ nguy đột quỵ, là increased risk of cardiovascular events, như là myocardial infarction và stroke. Riêng về chứng xót ruột, đau bao tử mà vị thính giả nêu ra, chúng ta nên để ý những cái điểm sau đây. Thứ nhất là cái thuốc Omeprazole. Omeprazole bán ở Mỹ tại giới tên thương mại là Prilosec. Nó làm giảm cái lượng acid ở trong dạ dày tiết ra nên uống 30 phút trước khi ăn sáng, lúc bụng đói. Uống lúc bụng đói thì nó hiệu nghiệm hơn là đợi tới lúc đau bụng hay là rót xót ruột mới uống, và có thể uống thêm một lần nữa trước bữa ăn chiều nếu mà bác sĩ muốn như vậy. Nếu mà bệnh nhân xót ruột thì lúc mà cái cơn đau xót ruột, chúng ta có thể uống kèm thêm những cái thuốc mà chống acid như là Malox, M-A-R-L-O-X hay là Tums. Tums là những cái viên ở trong có calcium, nếu mà bác sĩ cho phép. Và nói chung là nên tránh nằm xuống sau khi ăn, cho cái thức ăn nó đừng có chạy ngược lên trên thực quản. Và nhất là trước khi, chừng 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, thì trừ ra nếu bác sĩ dặn như vậy thì mình không có nên ăn uống khi thời gian trước khi đi ngủ, trước khi mình đi nằm xuống. Điểm kế tiếp là chúng ta có thể tránh những cái món quá chua, cay, có thể làm xót ruột nặng hơn. Và nên tránh rượu, thuốc lá. Và chúng ta nên để ý, vì cái người lớn tuổi dùng những cái thuốc mà như là thuốc chống viêm, thì cái cơ nguy nó chảy máu ở trong bao tử và trong ruột nó cao. Ví dụ như những cái người uống Motrin hay Advil hay Aleve là những cái thuốc có ibuprofen, hay là người uống corticoid như là Medrol. Medrol là cái tên thương mại của methylprednisolone, là một cái loại corticoid. Thì nên là để ý nếu mà cái phân đi cầu ra, phân đen, nhất là đen như là dầu hắc, từ tiếng Anh nó gọi cái này là melena, M-E-L-E-N-A, thì đó là một cái dấu hiệu có thể là có máu nó đã đi qua đường tiêu hóa rồi, ở trong phân nó thành đen. Máu có thể từ trong dạ dày, trong ruột. Và người cao tuổi thì lại càng dễ chảy máu hơn. Và ngoài ra, nếu mà người trên 50-60 tuổi thì cũng phải để ý đến cái nguy cơ ruột già, vì cái sự hiện diện của máu ở trong phân cũng có thể là cái dấu hiệu đầu tiên có một cái ung thư, là có một cái u bướu ở trong cái ruột bao tử của mình. Bây giờ chúng ta nói tới cái loại thuốc thứ hai, thường do bác sĩ cần phải có toa của bác sĩ và do bác sĩ hướng dẫn. Nhóm này gọi chung là những cái thuốc chống thấp làm biến đổi bệnh, có nghĩa là cái từ tiếng Anh của nó là disease modifying, nó làm biến đổi cái bệnh đó đi. Anti-rheumatic là nó chống thấp, drugs là thuốc, thì người ta viết tắt là DMARD, là disease modifying anti-rheumatic drugs. Nghĩa là những cái thuốc này có thể làm chậm cái sự tiến triển của bệnh thấp khớp, nhưng mà chúng không có làm giảm đau nhức nhanh chóng được, phải mất nhiều tuần hay là nhiều tháng thì mới có kết quả trong đa số các trường hợp. Do đó, thường trong lúc mà mới bắt đầu uống thuốc thì bác sĩ vẫn cho người bệnh nhân tiếp tục dùng song song với lại những cái thuốc chống viêm là loại NSAID mà chúng ta vừa nói ở trên. Một cái thuốc thông thường trong nhóm này là methotrexate, là cái tên thương mại mà chúng ta thấy ở đây là Metrex, M-E-T-R-E-X, là một cái thứ thuốc uống hoặc là chích dưới da một lần một tuần, nên cẩn thận là vì nó có thể độc vào gan, nó độc tụy xương, tụy xương là bone marrow, và tụy xương là cái nơi mà sinh ra những cái tế bào máu, và rất cẩn thận ở người yếu gan và người tiểu đường. Thì ngoài ra có một thứ thuốc khác rẻ tiền thôi là hydroxychloroquine. Là cái thuốc này thường thường dùng để trị bệnh sốt rét, nhưng mà nó có cái tác dụng nó chống viêm. Và thuốc này cần được, những cái người dùng thuốc này cần được bác sĩ khám mắt thường xuyên, vì có thể gây viêm võng mạc là retinitis, làm cho mù mắt, hoặc là có thể làm đục cái giác mạc. Giác mạc là cái màng trong suốt ở phía trước của con mắt mình, là cái cornea. Đục giác mạc là corneal opacity. Một thuốc khác nữa là sulfasalazine, thì nó cũng có thể hại tế bào máu, nó có thể làm huyết tán, những cái tế bào máu nó bể ra và có thể gây ra những cái triệu chứng tiêu hóa. Ngoài ra có một thứ thuốc nữa là một cái thuốc trụ sinh khá phổ biến gọi là minocycline, đây là một cái loại tetracycline. Nhưng mà ngoài cái vấn đề chống vi trùng, nó cũng có khả năng giảm viêm, và người ta dùng trong những cái trường hợp mà bị thấp khớp tương đối nhẹ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái thuốc kế tiếp là những cái thuốc corticoid. Corticoid là những cái chất hormone mà nó được cái tuyến thượng thận nó tiết ra ở trong máu. Có thể là thuốc ngoài sản xuất trong kỹ nghệ, nhưng mà nguyên gốc của nó là từ cái tuyến thượng thận, cái vỏ của tuyến thượng thận. Và người ta có thể dùng cái thuốc này hoặc uống hoặc là chích vào cái khớp xương. Thì thuốc uống dùng trong những cái trường hợp nặng, viêm khớp nặng thì người ta mới dùng tới thuốc này. Nó làm cái triệu chứng giảm nhanh, tuy là không có ngăn chặn được sự hủy hoại của khớp xương. Và phản ứng có hại gồm cái ảnh hưởng trên tim mạch, làm tăng áp huyết, làm loét chảy máu đường tiêu hóa và làm những cái bệnh nhiễm trùng như là cái bệnh lao tiềm ẩn nó trỗi dậy. Và một cái nhóm cuối cùng là những cái nhóm thuốc mới người ta gọi là những cái thuốc sinh học, biologic DMARD, là gọi những cái thuốc sinh học, những cái thuốc người ta lấy từ những cái sinh vật học ra. Thì những cái thuốc này nó can thiệp vào tác dụng của những chất giống những cái chất như là TNF là ở trong cái phản ứng viêm, và những cái thuốc này thường rất là đắt tiền. Thì nói chung, một số thuốc chữa cái bệnh thấp khớp mãn tính, nó tác dụng bằng cách giảm hoạt động phòng thủ của cơ thể, nghĩa là làm cho cái hệ miễn nhiễm của cơ thể nó yếu đi. Thì cái hệ miễn nhiễm là cái immune system, nhờ đó nó bớt chống lại cái chính cơ thể của mình. Là vì như chúng ta đã giải thích, đây là một cái bệnh từ miễn nhiễm, có nghĩa là cái cơ thể nó tự chống cái cơ thể mình. Do đó thì thường trước khi bắt đầu cho bệnh nhân dùng những cái thuốc chống thấp làm biến đổi bệnh như là methotrexate mà chúng ta nói ở trên, hay là dùng những cái corticoid như là Metro, hay là các thuốc mới sinh học biological mà chúng ta vừa bàn, thì bác sĩ phải xem bệnh nhân có bị bệnh lao hay không. Người mắc chứng thấp khớp mạn tính mà dù không có chưa uống thuốc cũng có tỷ số bị bệnh lao cao hơn những cái người bình thường. Và đối với người Việt Nam thì cái tình hình rắc rối hơn là tình hình ở bên Mỹ, là vì bệnh lao nó phổ biến hơn và lây lan rất nhiều lần, hơn rất nhiều lần so với cái tỷ số bên Mỹ. Nhất là cái bệnh lao tiềm ẩn là một cái bệnh lao mà nó không có triệu chứng rõ ràng ra ngoài thì khó truy tầm chính xác. Thì ở Mỹ người ta truy tầm cái bệnh lao ở những cái người trước khi người ta chữa bệnh dùng những cái phương pháp chữa bệnh trên, thì người ta thử cái phản ứng lao tố là tuberculin skin test, TST, hay là người ta thử máu của cái người bệnh để xem họ có bị lao hay không. Cái thử máu là người ta xài một cái phản ứng gọi là interferon gamma release assay, thì có thể là nó chính xác hơn là xài cái phản ứng da. Người ta chụp hình phổi, người ta thử đàm, vân vân. Và nếu bệnh nhân bị lao thì cần chữa bệnh lao trước khi dùng những cái thuốc mà làm cho yếu hệ miễn nhiễm. Thì trường hợp bệnh lao được khám phá trong khi chữa thấp mạng tính là cái bệnh rheumatoid arthritis mà chúng ta bàn ở đây. Và đây cũng được là một cái vấn đề mà khẩn thiết cũng đang bàn trong cái giới những cái người chữa bệnh này. Có thể bác sĩ sẽ tìm cách dùng một cái thuốc khác trong nhóm những cái thuốc mà chúng ta vừa kể ở trên. Hay là bác sĩ có thể kết hợp nhiều thuốc khác trị liệu khác nhau nếu thấy cần. Và cái đó là cái nghệ thuật chữa bệnh của cái người chuyên môn về những cái bệnh thấp, phong thấp. Và cái điểm nữa là chúng ta nên để ý là cái bệnh thấp khớp, cái bệnh RA có thể là bùng lên từng cơn. Từ tiếng Anh người ta những cái cơn này người ta gọi là flare, giống như cái ngọn lửa nó bùng lên. Và bác sĩ có thể tăng cái liều thuốc trong lúc mà nó bị flare, rồi xong người ta giảm cái liều thuốc đó để bớt cái side effect, bớt cái phản ứng phụ lúc mà cái flare, nó, cái cơn bùng phát nó đã đi qua. Và bác sĩ cũng có thể, ví dụ như là lúc nó bệnh nhiều quá thì bác sĩ có thể thay vì cho uống corticoid, người ta chích cái chất corticoid vào trong cái khớp xương của người bệnh. Hay là về thuốc giảm đau, thay trong lúc bình thường có thể uống những thuốc như acetaminophen. Ở bên Mỹ này người ta hay dùng cái tên thương mại là Tylenol. Thông thường nó không có bị xót ruột, nó không có bị làm chảy máu bào tử, nhưng mà nó có cái tác dụng lên đến có thể nếu mà dùng nhiều quá có thể độc trên gan. Thì có thể là acetaminophen có thể có ích cho những cái người bệnh nhân bị xót ruột, đau bao tử vì những cái thuốc giảm viêm thông thường. Và nếu cần bác sĩ có thể dùng những cái thuốc trong những cái flare đó, nhưng là những cái cơn đau nhiều, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc giảm đau, loại ma túy từ này tôi tạm dịch cái từ của tiếng Mỹ nó gọi là opioid, là những cái chất mà có cái làm giảm đau nhưng mà nó có khả năng nếu mình dùng lâu dài có thể làm cho mình ghiền. Một cái loại như thuốc trong loại đó mà nó cho những cái trường hợp đau vừa phải, vừa không có ghê gớm lắm thì tên là Tramadol. Và đương nhiên là phải do bác sĩ điều khiển cái việc dùng cái thuốc này và được dùng trong một cái thời gian nào đó, lúc mà nó qua cái cơn đau rồi thì người ta phải ngưng cái thuốc đó. Và nên chú ý là nếu bệnh nhân bệnh thấp khớp mạng tính đang được điều trị bệnh lao thì chúng ta nên theo dõi với bác sĩ gia đình thường xuyên, nhất là chúng ta đi nhiều bác sĩ chuyên môn khác nhau và dùng thuốc trong những cái mục đích khác, ví dụ như thuốc giảm đau, những cái thuốc trị lao, nó có thể tác dụng chéo với nhau, drug interactions, hay là nó cùng hai ba thứ thuốc nó cùng đều có cái tác động độc, tác dụng độc ở trên một cái bộ phận như là gan, hay là ví dụ như thuốc tác dụng ở trên mắt. Và chúng ta có thể để ý tới vấn đề vật lý trị liệu, physical therapy, có thể là nó không có làm bệnh hết hẳn nhưng mà cũng có thể giúp đỡ một phần nào. Một số khảo cứu cho thấy là nếu người bệnh tĩnh tâm hay là tập tai chi thì có thể có ích trong một cái số khớp bị đau. Nhất là tai chi thì có những cái khảo cứu cho thấy là có thể giúp cho đỡ đau như trường khớp ở dưới chân. Thì tóm lại, bệnh thấp khớp mạng tính ở đây rất phức tạp và bệnh nhân tuyệt đối cần theo dõi với bác sĩ. Và có lẽ nhiều bác sĩ chuyên khoa khác nhau như bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa về phong thấp hay là bác sĩ chuyên vô về bệnh nhiễm trùng hay là như bệnh lao. Và ước mong những cái nhận xét có tính cách thông tin vừa rồi có thể giúp ích quý vị hiểu thêm về bệnh của mình để cộng tác tốt hơn với các bác sĩ mà đang săn sóc cho quý vị. Và xin nhắc lại là bệnh nhân cần sự săn sóc trực tiếp của bác sĩ của mình và tuyệt đối không có nên tự định bệnh và chữa bệnh cho mình. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, nước Mỹ là xứ sở của cơ hội và sáng kiến. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi sự thành công của những doanh nhân trong sáng kiến mở tiệm giặt ủi và bán bít tất có chất lượng cao trên mạng được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ qua tường trình của thông tin viên Faizal Al-Masri và Julie Tabo.
Khi mở tiệm giặt ủi Wash Cycle tại Philadelphia cách đây 4 năm, ông Gabriel Mandujano, một nhà canh tân xã hội 26 tuổi, có 3 mục đích trong đầu: có lời, phát triển cộng đồng và giữ sạch môi trường. 4 năm sau đó, ông Mandujano không những thành công trong việc đạt được những mục đích này, mà còn bành trướng công cuộc kinh doanh của ông nữa. Khó mà không nhận thấy những người này trên đường phố. Mặc áo thun ngắn tay màu da cam sáng, những người đi xe đạp của tiệm giặt ủi Wash Cycle thu và giao quần áo tại Washington, D.C., kéo theo những xe rơ móc sau xe đạp. Điều này đã làm cho Wash Cycle khác những tiệm giặt ủi khác. Nhưng đây không phải là sự khác biệt duy nhất. Áo quần, chăn mền được giặt sạch bằng những sản phẩm sản xuất tại địa phương, sử dụng các loại thuốc giặt thân thiện với môi trường và được giao trong những bao sử dụng lại được. Ông Gabriel Mandujano, người sáng lập Wash Cycle, muốn môi trường sạch nhưng cũng muốn cạnh tranh nữa. Ông nói:
tôi nghĩ nhiều lúc khi mọi người nghe nói đến thân thiện với môi trường, họ tự động nghĩ đến đắt hơn. Nhưng giặt ủi thực sự là một công nghiệp sạch và ít tốn tiền nếu tiết kiệm được nước và năng lượng thay vì lãng phí.
Và ông cho biết cũng rẻ hơn nếu sử dụng máy móc của các công ty khác.
Chúng tôi đã giặt hàng triệu kilo quần áo, nhưng chúng tôi thực sự không sở hữu bất cứ máy giặt nào. Chúng tôi không mang điều gì mới cho thị trường. Điều chúng tôi làm nên sự khác biệt là thay vì xây dựng nhà máy khổng lồ, thường thường trong các khu công nghiệp, tại một nơi cách thành phố từ 20 đến 30 km, chúng tôi thiết lập nhiều xưởng nhỏ, chỉ cách nhà khách hàng chúng tôi từ 3 đến 4 khu phố. Chúng tôi luôn luôn tìm những tiệm giặt ủi không sử dụng hết công suất, và chúng tôi đi đến thỏa thuận với chủ nhân của tiệm giặt ủi đó, sử dụng tiệm của họ những lúc rảnh rỗi.
Ông Mandujano nói thủ đô Washington dường như là một thị trường sinh lợi cho việc kinh doanh trong lĩnh vực giặt ủi của ông.
Có nhiều người không có thời giờ, nhưng họ có đôi chút lợi tức có thể sử dụng được để nhờ dịch vụ của chúng tôi.
Được gợi hứng từ những việc làm phát triển cộng đồng bất vụ lợi, ông Mandujano chấp nhận một chính sách thuê mướn dân công có chủ đích để tìm những người cung cấp dịch vụ này.
Khoảng một nửa nhân viên của tôi là những người bạn có thể gọi là thuộc thành phần dân số trưởng thành yếu thế nhất. Điều đó có nghĩa là họ thất nghiệp thường xuyên. Họ có thể vừa mới hết được hưởng những chương trình phúc lợi công, một số mới cai nghiện xong, một số khác từng có thành tích tù tội.
Bà Sonis Fox là một trong những nhân viên mới của công ty Wash Cycle. Bà nói:
Tôi tưởng mình không thể nào tiếp tục làm việc tại đây vì vấn đề cá nhân của tôi. Nhưng họ đã giúp đỡ tôi. Tôi vẫn ở đây và mọi việc hiện nay tốt đẹp cả. Tôi cố gắng giữ một việc làm lâu dài và có thể làm việc ở đây nhiều năm nữa và thăng tiến trong công ty thay vì nhảy từ việc này sang việc khác.
Ông Jim Starr, chủ nhân một tiệm xoa bóp, nói cam kết xã hội của Wash Second là một trong những lý do ông là khách hàng của tiệm. Giữ cho môi trường sạch là một chuyện khác.
It's easy. I don't have to worry about the truck coming by and blocking traffic and people being irritated.
Thật dễ dàng, tôi không lo đến việc một xe tải giao hàng ngang dòng xe cộ qua lại làm mọi người giận dữ. Và tôi thích việc họ không sử dụng xăng dầu, vì chúng tôi là một phòng xoa bóp. Mọi người đến đây vì sức khỏe và muốn thay đổi. Do đó, chúng tôi không lo ngại về các hóa chất và thuốc tẩy trắng và những chất có thể dùng trong ngành giặt ủi và áo quần giặt ủi được trả lại không vết bẩn nào cả, thì thật là tuyệt vời.
Giữa lúc đạp xe qua các đường phố trong thành phố để nhận và giao quần áo, ông Chris Wook giải thích tại sao công việc của ông thật tuyệt vời.
Tôi phải đạp xe chạy quanh, phải hoạt động dưới ánh nắng mặt trời. Toàn thân tôi hoạt động, nhưng tâm trí tôi thảnh thơi, đó là điều tôi thích thú.
Đó cũng là điều người sáng lập Wash Second nghĩ đến khi ông thành lập công ty này.
Gia đình tôi có chút lo ngại khi tôi nói tôi bỏ việc và mở tiệm giặt ủi. Đây không phải là một nghề có nhiều vinh quang. Không phải như là đi ăn tối hay đến một buổi tiệc và nói tôi là bác sĩ, tôi là luật sư, tôi là chủ ngân hàng. Tôi nghĩ khi việc kinh doanh của tôi lớn mạnh, mọi người bắt đầu thấy được viễn ảnh và điều gì chúng tôi thấy có thể hoàn thành được và nơi nào chúng tôi có thể đi đến.
Ông Gabriel Mandujano nói, ông có kế hoạch mở rộng Wash Second và khuynh hướng của ông mang sáng kiến xã hội đến các thành phố khác và ông hy vọng đến toàn thế giới nữa. Nước Mỹ đã mất 3,8 triệu việc làm trong các nhà máy kể từ năm 2000. Theo như thống kê của Văn phòng Kiểm tra Dân số, ngành chế tạo y phục đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề vì càng ngày càng có nhiều công ty sản xuất quần áo dựa vào những công nhân lương thấp tại Indonesia, Bangladesh và Việt Nam. Tuy nhiên, những hàng hiệu này tự quảng cáo là hoàn toàn chế tạo tại Mỹ. Việc này không thích ứng với ông Joshua Steinman, Turner Swigood và Jay Gold. Ba người bạn này muốn tạo ra một việc gì thực sự là một sản phẩm được chế tạo hoàn toàn tại Mỹ do những công nhân Mỹ làm ra. Anh Swigood nói,
"We don't really make a lot of things in this country anymore.
Chúng ta thực sự không còn làm ra nhiều thứ ở nước này nữa. Đây là một nền kinh tế căn cứ trên các dịch vụ, một nền kinh tế căn cứ trên tài chánh. Không còn có nhiều hàng hóa các bạn có thể sờ mó và có cảm giác là do tay người Mỹ chế tạo. Và do đó chúng tôi muốn trở lại truyền thống và giữ phần trong việc làm sống lại truyền thống này."
Cách đây 3 năm, ba doanh nhân trẻ thành lập một công ty nhỏ chế tạo bí tất hạng sang với những nguyên liệu tốt nhất có tại Mỹ, với màu sắc bắt mắt và thiết kế đơn giản cho những người nam cũng như nữ tân thời. Hiện nay, sáng tạo có 102 của họ được sản xuất tại các nhà máy đang lên của Mỹ tại tiểu bang North Carolina. Việc này chỉ là một trong 7 bước của tiến trình sản xuất bí tất và hoàn thành giấc mơ tập thể của họ. Anh Steinman là một sĩ quan hải quân tại chức, đã có ý nghĩ sản xuất những đôi tất hạng sang trong chuyến phục vụ tại nước ngoài. Anh nói có một lúc anh phải làm việc mặc bộ vest và đeo cà vạt mỗi ngày. Và anh muốn mặc trang phục nào đó giúp anh nổi bật lên, nên anh muốn luôn luôn mang tất màu sặc sỡ đi làm. Do đó, anh được tiếng là một người luôn luôn mang tất đập vào mắt mọi người và anh trở thành người được gọi là anh chàng bí tất. Tuy nhiên, anh không thích mang tất anh đã mang vì những đôi tất này tiếp tục tụt xuống mắt cá chân. Anh nói,
tôi có cảm giác như là những đôi tất này làm không tốt. Và sau khi công tác của tôi chấm dứt, tôi bắt đầu suy nghĩ về điều gì có nghĩa đối với tôi nếu tôi có được những đôi tất tôi thật sự thích. Và đó là khởi đầu của công ty Pennants Hall.
Có hai nguyên tắc chi phối triết lý của công ty. Những đôi tất của công ty phải được chế tạo bằng những vật liệu có chất lượng cao. Và dù bít tất có thể được sản xuất rẻ hơn tại nước ngoài, nhưng tất cả những sản phẩm của công ty phải được sản xuất tại Mỹ. Do đó, tất cả những vật liệu dùng để làm ra sản phẩm, từ những con cừu cung cấp loại len chất lượng cao và thuốc nhuộm được chế tạo theo công thức đặc biệt, cho đến những nhà máy đan bí tất, tất cả đều sản xuất tại Mỹ. Ngay cả những hộp đựng bí tất cũng được sản xuất trong một xưởng tại tiểu bang Pennsylvania. Anh Steinman nói là anh và hai người bạn phối hợp các máy móc tốt nhất trên thế giới với sợi tốt nhất trên thế giới và đã có thể làm được hai việc này tại Mỹ. Các đối tác tài trợ cho việc kinh doanh của họ qua một trang Internet có tên là Kickstarter cho phép mọi người có thể tài trợ việc kinh doanh này. Anh Steinman giải thích.
On Kickstarter, we said this is what we're trying to make. We told the story of the socks.
Trên trang Kickstarter, chúng tôi kể câu chuyện về những đôi tất và cho mọi người cơ hội hứa một món tiền nhỏ để đổi lấy những chiếc bít tất trong tương lai.
Thông điệp của họ vang ra đối với những khán thính giả trên mạng. Và với một đoạn phim quảng cáo nhỏ, họ đã gây quỹ được 50.000 đô la chỉ trong một tháng. Khoảng 13.000 đô la nhiều hơn mục tiêu ban đầu. Là một trong những dự án thời trang thành công nhất trong lịch sử Kickstarter, theo như nhận xét của các đối tác. Lô hàng bí tất đầu tiên của Penance Hall sẵn sàng chở đến cho khoảng 1.000 khách hàng đã hứa trong chiến dịch Kickstarter. Và những đơn đặt hàng của các khách hàng mới sẽ hoàn tất trong những tuần tới. Anshui Good nói công ty muốn giữ được bản sắc mạnh cho nhãn hiệu, đặt trọng tâm vào việc sản xuất tại Mỹ và nắm quyền kiểm soát công ty bằng cách không nhận đầu tư nước ngoài. Thay vào đó, kêu gọi sự tài trợ của quần chúng thông qua Kickstarter. Và anh cùng với các bạn đã làm được việc này. Anh Schweizgut cho biết thêm.
Thật là phấn khích khi thấy chúng tôi có khách hàng trên toàn nước Mỹ, nhưng sau đó trên toàn thế giới. Những khách hàng này sẽ nhận được những đôi tất trong vài tháng tới.
Nếu những đôi tất đắt tiền bán được khá trên Internet, các đối tác hy vọng mở rộng mặt hàng quần áo và có thể đưa ra bán tại các cửa hàng ở Mỹ trong vòng 10 năm tới. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved. That hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và hai là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quân đội và cộng đồng tình báo Hoa Kỳ không mấy nghi ngờ rằng biến đổi khí hậu có thể đẩy nhanh sự bất ổn và đóng vai trò như chất xúc tác cho xung đột. Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Daniel Chiu, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách phát triển chiến lược và lực lượng, nói: Bản đánh giá khí hậu quốc gia được Tòa Bạch Ốc công bố lưu ý rằng khí hậu thế giới đang biến đổi nhanh chóng. Một số loại hiện tượng thời tiết đã xảy ra thường xuyên hơn hoặc với cường độ mạnh hơn, bao gồm những đợt nắng nóng, các trận mưa to, bão, lũ lụt và hạn hán. Sông băng và băng biển Bắc Cực đang tan chảy với tốc độ tương đối nhanh, mực nước biển đang dâng lên và các đại dương đang trở nên ấm hơn và có tính axit cao hơn. Hơn nữa, trợ lý bộ trưởng Chiu cho biết, các nhà khoa học dự đoán rằng những biến đổi này sẽ gia tăng về tần số, về độ dài thời gian và hoặc cường độ trong vòng 100 năm tới. Chúng ta đã thấy hạn hán do biến đổi khí hậu làm trầm trọng đi ở Trung Đông và Châu Phi, góp phần vào xung đột về lương thực và nước. Do đó, nó làm leo thang căng thẳng lâu dài trong khu vực và giữa các sắc tộc, quá thường xuyên dẫn đến bạo lực. Ở châu Á, mực nước biển dâng cao đang đặt ra nguy cơ cho những người dân và những nguồn thực phẩm tại các vùng ven biển dễ bị tổn hại như miền Đông Ấn Độ, Bangladesh và phần lớn vùng châu thổ sông Mekong, hủy hoại sinh kế và khiến người dân phải dời cư. Biến động như vậy góp phần vào sự bất ổn kinh tế và của khu vực và có thể tạo nên mảnh đất màu mỡ cho những kẻ cực đoan tuyển mộ. Những diễn tiến này có thể làm suy yếu những chính phủ mong manh không có khả năng ứng phó hiệu quả hoặc thách thức những chính phủ ổn định hiện nay, cũng như gia tăng sự cạnh tranh và căng thẳng giữa các quốc gia tranh giành nguồn lực hạn hẹp, trợ lý Bộ trưởng Chiu nói. những lỗ hổng trong quản lý có thể tạo cơ hội cho những tư tưởng cực đoan và tạo điều kiện nuôi dưỡng khủng bố. Thật vậy, báo cáo duyệt xét quốc phòng mới nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được công bố 4 năm một lần và là văn kiện công cộng chính của cơ quan này mô tả học thuyết hiện hành của quân đội Hoa Kỳ, chỉ ra mối liên hệ giữa những tác động của sự tăng nhiệt toàn cầu với khủng bố. Biến đổi khí hậu vốn dĩ là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và kinh tế của tất cả các quốc gia. Và bởi vì cái giá của việc không làm gì còn đắt hơn việc tìm kiếm và đầu tư vào các giải pháp bây giờ, Hoa Kỳ sẵn sàng và sẵn lòng hợp tác chặt chẽ với tất cả các đồng minh, đối tác và các quốc gia khác trên toàn thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng nhiều cuộc xung đột trên khắp thế giới ngày nay có thể được xem là một cuộc thế chiến thứ ba từng phần. Phát biểu ngày hôm nay khi đến thăm một đài tưởng niệm ở Italia dành cho 100.000 binh sĩ thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất, Đức Giáo Hoàng đã mô tả Thế chiến thứ ba này là một cuộc chiến tranh được tiến hành với tội ác, giết người tập thể và phá hoại. Nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican trong thời gian gần đây đã liên tục kêu gọi cho việc chấm dứt những cuộc xung đột ở Ukraine, Iraq, Syria, Gaza và nhiều khu vực ở Phi Châu. Trong bài thuyết giảng tại thánh lễ ngày hôm nay ở đài tưởng niệm Thế chiến thứ nhất, Đức Giáo Hoàng nói rằng loài người cần khóc và đây chính là lúc để khóc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi đe dọa khủng bố ở một nơi trở thành đe dọa khủng bố ở khắp mọi nơi. Ông Kerry đã phát biểu như thế ngày hôm nay tại Cairo khi họp với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang có mặt tại Ai Cập trong chặng dừng chân chót của chuyến công du Trung Đông để vận động cho việc thành lập một liên minh quốc tế để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo là những người đang giết hại thường dân ở Iraq và Syria. Trong lúc đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Kerry cho biết có khoảng 40 quốc gia đã bày tỏ sự hậu thuẫn với nhiều mức độ khác nhau cho liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng cuộc chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq không phải là cuộc chiến đấu của riêng nước Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại các phiến quân này với sự đóng góp của các nước đồng minh và các nước đối tác. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng vì Hoa Kỳ đang dẫn đầu trên con đường đúng đắn, nên có thêm nhiều nước đang gia nhập liên minh, kể cả các nước Ả Rập. Vì Thủ tướng của Ukraine nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hủy diệt Ukraine như một quốc gia độc lập, bất chấp một thỏa thuận hưu chiến. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quốc tế ở Kiev ngày hôm nay, ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng mục tiêu của ông Putin là chiếm đoạt toàn bộ Ukraine. Vì Thủ tướng của Yatsenyuk của Ukraine cũng ca ngợi những biện pháp chế tài mới mà các nước Tây phương áp đặt lên nước Nga. Giới hữu trách Uganda phá vỡ một tổ khủng bố của nhóm Al-Shabaab mà họ tin đang thực hiện một vụ tấn công trong vài ngày sắp tới. Các giới chức của Sứ quán Mỹ ở Kampala loan báo diễn tiến này ngày hôm nay và cho biết Uganda đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm trọng yếu, kể cả phi trường quốc tế Entebbe.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.